Một chi tiết nữa tôi gợi ý để các anh chị quan tâm. Khi chúng ta đọc tin mừng Gioan, đang cầm sách thánh trên tay lật ngược lại ở chương thứ nhất. Chương thứ nhất và ngay câu đầu tiên thì sao? Lúc khởi đầu đã có ngôi lời rồi. Mình đọc cái câu này, lúc khởi đầu đã có ngôi lời, chúng ta nhớ đến cái câu mở đầu của sách nào trong Cựu Ước? Sách Sáng Thế. Sách Sáng Thế. Và nếu mà ta đọc tiếp đó, thì ở câu 14 là câu mà lúc nãy các bạn hướng dẫn cầu nguyện đã chọn. Ngôi lời đã làm người ở giữa chúng tôi. Vừa nhớ lại những cái thư của Thánh Gioan mà ta đã đọc 2-3 tuần trước đó, thì đều thấy là Ngài nhấn mạnh rất nhiều đến mầu nhiệm nhập thể. Điều chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã nghe, và tay chúng tôi chạm đến chính là lời hằng sống. Thánh Gioan nhấn mạnh lắm đến mầu nhiệm nhập thể. Thế thì ở đây cũng vậy. Khi ta đọc cái câu chuyện dấu lạ nước thành rượu này, có thể thấy được ý nghĩa của mầu nhiệm nhập thể. Nói một cách nó cụ thể hơn, các anh chị đi dự lễ Chủ Nhật, một số anh chị tôi biết còn đi lễ hàng ngày, cho nên những câu thưa đáp trong thánh lễ chúng ta quen lắm rồi. Nhưng có một lời thì chúng ta không nghe, bởi vì lúc đó thường là ca đoàn hát. Mà giả như ca đoàn không hát thì linh mục cũng đọc thầm, cho nên mình không có nghe. Đó là lúc mà chuẩn bị lễ vật đó, thì chú giúp lễ đem bánh lên này, sau đó là đem rượu nè, và linh mục đổ rượu vào chén. Nhưng mà chưa hết, này còn đổ gì nữa? Một chút nước vào chén rượu. Và khi đổ một chút nước vào chén rượu thì Ngài thầm thì đọc rằng: cũng như nước hòa vào trong rượu nho, xin cho nhân tính của chúng con được hòa vào thần tính của Chúa. Một cái lời rất là sâu sắc. Nước và rượu đấy, thì hòa vào trong thần tính của Chúa. Thành thử ra việc Chúa Giêsu biến nước thành rượu ở đây nói đến mầu nhiệm nhập thể. Thiên Chúa đến làm con người, Ngài nên giống chúng ta trong mọi sự, chỉ trừ có tội lỗi thôi. Và một khi Thiên Chúa đến để đón lấy cái bản tính con người của chúng ta như thế này, làm người giống như mình, thì Thiên Chúa nâng cái bản tính nhân loại đó lên để dẫn chúng ta đến cái chỗ được hòa vào trong thần tính của Chúa, tham dự vào sự sống của Chúa. Những điều này nghe có vẻ nó hơi trừu tượng và khô khan, nhưng mà về mặt giáo lý thì quan trọng. Thế cho nên dấu lạ mình không chỉ ngưng ở sự kiện bên ngoài diễn ra, mà khám phá ý nghĩa ở bên trong. Và dĩ nhiên cái việc mà Chúa biến đổi con người chúng ta và dẫn mình vào trong sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, điều đó nó không diễn ra một cách automatic, một cách tự động. Bởi vì mình là con người có tự do mà. Cho nên phải có sự cộng tác của mình. Thành thử ra câu mà Đức Mẹ nói với gia nhân: người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Câu đó quan trọng. Nhiều khi chúng ta yêu mến Đức Mẹ lắm nhưng mà cái câu này thì không nhớ. Mình yêu mến Đức Mẹ theo cái cảm tính tự nhiên của mình thôi, mà mình quên mất rằng mỗi một lần mình đến với Đức Mẹ thì Đức Mẹ nhắn nhủ: Chúa Giêsu bảo gì con cứ làm theo. Thế là mình lo đến với Đức Mẹ để xem hết bí mật này đến bí mật khác, mà có mỗi câu Đức Mẹ nhắn nhủ là: Chúa Giêsu con của mẹ bảo gì thì con cứ làm theo, thì cái câu đó không nhớ. Đấy là sự cộng tác của chúng ta vào trong hành động biến đổi của Thiên Chúa.